Từ đó là cái phần mà gọi là cái phần nghĩa. Thì như vậy tới cái phẩm này là cái phẩm nó có rất là quan trọng và có rất là ý nghĩa. Nếu mình khéo thì mình thấy nó có nhiều cái điểm mà nó rất là ăn khớp với trong nhà thiền. Thì ở trước, qua những cái phần trước như là trong cái phẩm mà quán chúng sanh, thì với cái phẩm quán chúng sanh á, thì là phá cái tướng chúng sanh, phá cái tướng năm ấm rồi, để mà rồi cái đến cái phẩm Phật đạo thì nghĩa là sôi vỡ luôn cả tột nơi cái vô minh, cái nghiệp chướng, cái phiền não nó ở trong đó sôi vỡ tột hết, để chi? Để lộ ra cái gọi là cái thật tướng hiện tiền cho mình thấy rõ. Hay nói theo nhà thiền là cái bộ mặt thật xưa nay thì nó sờ sờ, nó rõ như vậy rồi. Vì vậy cho nên đến cuối cái phẩm gần cuối phẩm Phật đạo thì Bồ Tát Phổ Hiền Sắc Thân xuất hiện. Tất nhiên là cái Phổ Hiền Sắc Thân tức là cái sắc thân mà nó hiện khắp nơi, đâu đâu lúc nào cũng có. Thì ngài xuất hiện thì mình thấy rõ cái ý nghĩa nó rất là rõ ràng. Trước là coi như là phẩm quán chúng sanh là phá cái tướng năm ấm, cái tướng chúng sanh, rồi tới Phật đạo thì cũng sôi vỡ luôn những cái tướng gọi là nghiệp chướng, vô minh, phiền não, những tướng nghịch, trái ngang gì đều sôi phá vỡ hết, thì nó lộ ra rõ ràng thật tướng hiện tiền. Thì người lanh mắt thì thấy rõ cái đó là đã đạt được ý rồi. Cho nên tức thì ngay chỗ đó thì Bồ Tát Phổ Hiền Sắc Thân xuất hiện, thì rõ ràng đã mình thấy rõ cái ý, nghe không? Nơi nơi nó đều chỗ chỗ nó đều hiện bài cái thân ấy. Thì như vậy theo cái chỗ đó thì mình đạt được chỗ đó thì mình thấy rõ, giống như là trong nhà thiền thì nói làm sao, tức là chạm mắt đều bồ đề, cái nghĩa là cái gì nghĩa là đụng đâu mà chạm mắt đến thì đều là bồ đề hết, đều là sáng tỏ hết, không có thiếu gì hết, không có chỗ nào thiếu sót hết. Cho nên mình nếu mà khéo thì ngay đó mình có thể nhận ra được cái ý sâu của đạo rồi, không có một chút gì mà nghi ngờ hết, vì nó đâu đâu nó cũng rõ ràng rồi, nó cũng sờ sờ rồi. Mà đã gọi là Phổ Hiện Sắc Thân thì tất nhiên là không có chỗ nào ngăn ngại hết. Đó. Thì như vậy đó là đã mở ra cho mình thấy rõ rồi. Thì đến đây là mới vào pháp môn bất nhị, tức là chứng nhập vào cảnh giới không hai. Tất nhiên là cảnh giới mà bậc mọi đối đãi. Trước là khiến cho mình tỏ ngộ, đến đây là phải chứng nhập vào. Cho nên nói rằng vào pháp môn chẳng hai hay là không hai, thì mình thấy cái chữ dùng nó cũng rất là khéo. Thầy thì không có nói một, không hai thì tức là một rồi, nhưng mà tại sao là không nói một, cho nên đó là cách dùng cũng rất là khéo. Bởi vì nếu mà mình nói một á thì nó lại đối với hai. Nói là một thì tất nhiên một là đối với hai, còn đây là nói chẳng hai thì tất nhiên là phá cái đối đãi thôi mà không nói một. Nói rất là khéo, để chi? Để mình tự mình thầm nhận thôi. Chứ còn nói cái một thì mình lại bám vào trong cái một nữa. Vì vậy cho nên chỗ này hiểu được chỗ này thì mình mới hiểu qua được cái tinh thần mà của cái Bát Nhã, Lý Công Bát Nhã đó. Nó cũng rất là sâu xa là như vậy. Nhưng Bát Nhã thường ta nói là Bát Nhã là phá tướng, phá hết mà không có lập. Tức như là phá cái này, phá cái kia, phá hết. Mà khi mà phá hết những cái chấp rồi thì tự nhiên mình sẽ thầm nhận còn lại là cái gì mình rõ ràng. Còn nhiều khi phá mà chưa hết rồi mà lại đưa ra cái khác thì người ta lại chấp cái đó nữa. Cho nên phải hiểu được cái ý đó. Cho nên ở đây là đến cái chỗ này là gọi là phá mọi cái tướng gọi là đối đãi để mà vào trong cái cảnh giới mà gọi là cảnh giới mà gọi là không hai là cảnh giới bậc lời đó. Cho nên đến cảnh giới mà rốt ráo của chư Phật này á, thì nó sẽ lìa hết mọi cái đối đãi. Thì như vậy bao nhiêu những cái phương tiện, những cái diễn bài ở trước đó là để đưa mình đến cái cảnh giới này. Cho nên còn kẹt ở trên cái tướng đối đãi thì tất nhiên là mình vẫn còn đứng ở ngoài cửa thôi. Mà phải qua được cái cửa này thì mới vào được trong cái chỗ sâu kín của đạo đó. Cho nên ở trong nhà thiền mình đọc kỹ rồi mình mới thấy luôn luôn các ngài thường khi mà để mà gọi là gạn lọc cái người học á, là luôn luôn là để dùng cái đối đãi đó để mà gạn lọc. Ai mà còn kẹt thì tất nhiên là biết rằng còn đứng ngoài cửa chưa vào được, chứ còn mắc kẹt hai bên là còn ngoài cửa hay gọi là còn mắc bẫy, mà mắc bẫy thì tất nhiên là chưa vào. Vì vậy cho nên mình thấy ngài thí dụ cũng như là ngài Địa Tạng, không? Ngài Địa Tạng, ngài Quế Sâm đó, thì có một lần, một hôm thì ngài hầu ngài Quyền Sa ở phương trượng, rồi thầy trò nói thoại, tức là nói thoại nó say xưa, cho nên là đến quá khuya, ở bên ngoài thì thị giả đóng cửa hết, thì ngài Quyền Sa ngài mới nói, thì cửa đã đóng hết rồi, thì ngươi làm sao ra? Vậy làm sao? Cửa đóng hết rồi thì ngươi làm sao ra? Bây giờ mình phải đáp làm sao? Nếu mà còn kẹt ra vào thì đáp không trôi rồi. Còn kẹt ra, còn kẹt vào, hoặc là trong, hoặc là ngoài thì hai bên. Hai bên thì tất nhiên là còn vướng, chưa có ra được. Ngài thì ngài chỉ đáp cái gọi cái gì là cửa, đáp rất là khéo. Còn nếu mà mình mà ngay đó mà gần người phải hỏi, nghe nó hỏi làm sao ra thì mình đã kẹt vào cái chữ ra đó thì nó vướng vào cái chữ vào liền. Mà đã vướng vào cái ra cái vào thì còn dính ở trong cái đứng ở trong ngoài cửa chưa vô được. Cho nên đó là mình thấy không, các ngài nghe là dùng cái đó gạn để biết rồi không. Hoặc là ngài như là ngài Huệ Minh, ngài Huệ Minh thì có nghĩa là vị thượng tọa mà ở gọi là thành đô mà đi đến mà đến để mà tham học, thì ngài hỏi thượng tọa ở đâu đến, thì ông thượng tọa này mới đáp là ở đô thành đến, đô thành tức là kinh đô đó, thì ngài bảo thượng tọa rời đô thành mà đến núi này thì ở đô thành thiếu thượng tọa, rồi ở núi này dư thượng tọa. Mà dư á thì tiếng là ngoài tâm có pháp, dư á thì tiếng là ngoài tâm có pháp rồi, còn thiếu á thì là tâm pháp nó chẳng khắp, thiếu thì tâm pháp nó không có được trùng khắp. Thì như vậy ngài hãy nói thử được cái đạo lý xem, thì nếu mà nói được á thì ở, còn nói chẳng được thì thôi mời đi. Thì ông tương tọa này cho nghĩa là rời đô thành, thấy không? Tất nhiên là từ đô thành mà đi đến đây, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh mà đến đây thì ở thành phố là thiếu ông rồi, ông đến đây thì đó thiếu ông rồi, mà ở đây là dư ông, đây ta chưa có ông đã đến thì dư. Thì như vậy làm sao đáp? Thì như vậy để thấy rằng qua câu hỏi đó thì để gạn lọc lại để cho cái người đó thấy được cái người đối diện của mình là được qua cửa chưa, còn kẹt, nghĩa là còn kẹt đây kia, hoặc là dư thiếu thì không bao giờ đáp được, trôi được câu này hết. Nghe hỏi vậy cái này, nghe hỏi ở đây ông đến đây thì trên kia ở đằng kia thiếu ông, thì mình lại kẹt vào cái chữ đây và chữ kia, chữ dư và chữ thiếu, thì kẹt ở trong đó này rồi là bị câm miệng, đối đáp không được, qua công xong. Thì như vậy đó là cũng là dùng cái đối đãi để mà gạn lọc, gạn lọc coi cái người học đã qua được chưa, mà chưa qua được này thì tất nhiên là chưa mở được con mắt sáng, thấy rõ cái ý đó. Hoặc là như là ngài Đại Tùy, không, ngài Đại Tùy thì có một vị tăng hỏi ngài khi mà kiếp quả trái rực á, thì cả đại thiên này đều hoại hết, thì chưa biết cái này hoại chẳng hoại. Nghĩa là khi mà đến kiếp quả thì nó trái tan, tan hết. Thì như trong kinh nói đó, khi mà đến kiếp quả đó thì trái tan hết, thì cả thế giới này cũng tan hoại hết. Thì như vậy cái này hoại hay chẳng hoại, cái này đó là chỉ do cái mà vô tướng đó. Thì như vậy là ông Tăng này ông cũng gài trở lại. Mấy cái đoạn trên đó thì ông thầy gài ông Tăng, bây giờ tôi Tăng gài lại ông thầy. Thì như vậy là hoại chẳng hoại, là để thử coi cái chỗ mà gọi là chỗ sở đắc của ông thầy như thế nào. Thì như vậy nếu mà mình còn kẹt vào ở trong cái hoại chẳng hoại á, thì tất nhiên là cũng chưa qua được cái này. Cho nên là ngài chỉ đáp bằng mặc kệ nó. Không có nói hoại chẳng hoại. Còn nói vừa nghe nó hoại chẳng hoại cái mình kẹt trong đó, ngàn người suy nghĩ cái này rồi bị dướng liền. Đó là qua ba vị không? Rồi hoặc thêm một vị nữa, như là ngài Đơn Hà. Đơn Hà Thiên Nhiên á, tất nhiên là cái vị mà đốt tượng Phật á, thì ngài có một vị tăng đến, thì ngài liền hỏi cái ông tăng, ông từ đâu đến? Thì ông tăng mới thưa ở dưới núi đến. Thì ngài hỏi vậy chứ ông ăn cơm rồi chưa? Thì ông tăng mới đáp dạ ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Thì ngài mới hỏi như vậy chứ thì cái người mà đem cơm cho ông ăn đó có đủ mắt chăng? Giờ sao để là sao đáo đây nè. Thì ông tăng này đáp cũng không trời. Hỏi thì ăn cơm rồi thì bây giờ cái người mà đem cơm cho ông ăn đó có đủ mắt chăng? Thì như vậy mình thấy không, nếu mà còn kẹt ở chỗ mà đủ hay chẳng đủ thì tất nhiên cũng còn kẹt hai, cho nên là đáp không trôi đó. Phải vượt qua cái đó thì mới thấy được cái người mà đem cơm cho ăn đó là cái người nào. Mình kẹt ở trong cái đủ chẳng đủ hoặc kẹt trong cái người này người kia thì như vậy là cũng đáp không có trôi cái này, không có qua được cái cửa này. Còn ngài Pháp Nhãn thì ngài gạn cái mình thấy thì nó có vẻ nó rõ ràng hơn. Như ngài Pháp Nhãn thì ngài hỏi ngài Thiệu Tu Long Tế, người như là người xưa nói ở trong vạn tượng chuyên bài thân, ở trong vạn tượng chuyên bài thân, tất nhiên là cái câu mà cuối ở trong cái bài kệ mà ngộ đạo của ngài Huệ Lăng Trường Khánh, thì ngài dẫn vào đó rồi ngài gạn lại ngài Thiệu Tu, như người xưa nói ở trong vạn tượng riêng bài thân, thì như vậy là vạch vạn tượng hay là chẳng vạch vạn tượng? Ở trong cái vạn tượng, trong cái muôn pháp sai biệt này mà riêng bài cái thân, thì như vậy thì trong đó là vạch nó ra mà nó bài hay là không vạch mà nó bài? Thì như vậy thì nghĩa là ngài Long Tế, ngài Long Tế thì ngài đáp rằng ở trong vạn tượng mà nó riêng bài thân á, thì nếu mà nói vạch ra thì lại kẹt rồi, cho nên ngài nói là chẳng vạch vạn tượng. Chẳng vạch thì ngài Pháp Nhãn ngài nói cái gì là vạch chẳng vạch. Thì như vậy là để thấy rằng ông cũng kẹt hai bên. Vạch thì đối với chẳng vạch thì nói chẳng vạch thì cũng là kẹt ở trong đó. Thì như vậy thì mình thấy rõ các vị tiền sư khi mà muốn gạn lọc người thì ngài cũng luôn luôn vậy đó, đưa ra cái bẫy, đưa ra cái bẫy, hoặc là có vị thì đưa ra thì nó hơi lộ liễu, không có vị thì nó ngầm, mình không khéo thì kẹt liền. Tất nhiên con mắt mình chưa mở đó, thì tất nhiên là kẹt liền. Mà kẹt lại tiếng người cái ngài biết rằng mình chưa qua. Thì như vậy để mình thấy rằng chưa qua được những cái cửa mà đối đãi này thì tự nhiên là chưa có vào được trong cái chỗ sâu kín trong cái nhà thiền. Vì vậy cho nên chính cái bài tính tâm minh mà của mã tổ của ngài tổ tăng sáng thì vô đầu thì tổ tăng sáng đã nhấn mạnh rồi, nghĩa là chí đạo vô nan thì di hiềm giản trạch, cái chỗ mà tột cùng của đạo đó thì nó không có khó khăn gì hết, thấy không? Nhưng mà chỉ hiềm một cái, chỉ ngại một cái là giản trạch, tức là chọn lựa, cái tâm chọn lựa. Thì mình thấy rõ ràng ngài nhắc khéo mình chỗ này. Cái chỗ chí đạo là nó sờ sờ, nó rõ ràng trước mắt thôi. Nghĩa là mình đang sống đây, hàng ngày đi tới, lui qua lại, luôn luôn là mình sống ở trong đó. Thì cái chỗ chí đạo đó là nó không có xa mình một giờ phút nào, cũng không có cách biệt mình ở đâu hết. Cho nên nó là không có khó khăn gì hết. Nó dễ như là chở bàn tay trước mắt vậy thôi. Nhưng mà ngại hiềm một cái là bởi vì có cái tâm chọn lựa. Cái tâm chọn lựa, cái tâm phân biệt hai bên. Còn kẹt ở trong cái tâm hai bên đó. Cho nên rồi không có vào được. Cho nên mình thấy đó là cái, hiểu được cái đó thì mình thấy cái lối vào đạo nó rất là, nghĩa là đơn giản, rất là rõ ràng. Không có phải là gọi là nó kỳ diệu hay là nó quyền bí xa xôi gì hết. Chỉ có cái là dừng được cái tâm chọn lựa, cái tâm hai bên, tâm phân biệt đó, thì cái lối vào đạo nó mở ra mình ngay trước mắt. Rất là đơn giản. Nhưng mà mình vừa có cái tâm chọn lựa thì nó lại xa ngàn dặm. Thì vậy cho nên ở đây thì đến cái chỗ này thì bây giờ ông Di Ma Cật ông mới hỏi lại các vị Bồ Tát, như vậy thì bây giờ mới làm sao mà vào đây, không? Cho nên ông mới hỏi là bây giờ thế nào là các Bồ Tát mà vào pháp môn bất nhị, pháp môn chẳng hai. Vậy thì mỗi người hãy tùy theo cái chỗ thích của mình mà nói xem. Tức là tùy theo cái phương tiện của mỗi người mà vào đó để mà nói. Thì ở đây cũng là một cái ý ngầm nói lên rằng ngay trong mọi cái thứ đối đãi đó mà mình đạt đến cái chỗ bất nhị, cái chỗ mà bậc đối đãi, chứ không phải lìa cái gọi là cái đối đãi này mà nó riêng có. Cho nên ở đây thì ông mới hỏi lại để cho mỗi vị tùy theo cái chỗ của mình mà đến đó, chỗ của mình thích đó mà nói, tức như chỗ mình đến đó. Thì Bồ Tát Pháp Tự Tại nói trước, tất nhiên là ngài nói rằng sanh và diệt là hai, pháp xưa chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt, thì được cái pháp nhẫn vô sanh này thì đó là vào pháp môn chẳng hai. Tức là đứng về trên cái mặt pháp tướng á, thì tất nhiên là mỗi pháp ở thế gian này nó đều có sanh có diệt, mà có sanh có diệt thì đó là cái tướng đối đãi hai bên. Bởi vậy cho nên mỗi pháp đều luôn luôn là nó nằm trong cái đối đãi hai bên, có sanh có diệt. Vì vậy cho nên dù cho mình tu hành đến những lúc mà có khi mình tu rồi cái vọng tưởng nó được lặng, thì có vị thấy rằng thấy được cái chỗ lặng đó rồi chấp rằng như vậy là mình đã cái chỗ đó là chỗ mà gọi là thấy đạo của mình. Nhưng mà không ngờ như vậy chấp vào chỗ đó là mình đã kẹt, vẫn còn kẹt ở trong cái chỗ hai thôi.